những cái tu là để lập lại trật tự và thanh tịnh, chứ không có gì hết. Khi mà lập lại trật tự và thanh tịnh là mình thấy cái gì của Thượng Đế cũng quý, cái gì của Thượng Đế cũng dễ thương, cái gì của Thượng Đế đều là công bằng. Và trước kia mình ngu muội, mình nói Thượng Đế thiếu công bằng. Thượng Đế chọn thầy chùa có cái chùa ở, tôi không có cái nhà ở, cũng mình cũng là bị chắc ha. Cái chuyện của ông, cái nhiệm vụ của ông, cái chuyện của mình là mình phải học để mình tiến, cũng là cái nhiệm vụ mà mình không tiến. Mình có nghèo mới ảnh hưởng đến người giàu chứ, thằng nghèo sơ nghèo sát nhà giàu nó đứng trời ơi, thằng nó học cao mà giờ không có xu nào nó cũng sợ, nó không dám làm bậy, cũng là bài học cho người khác. Tất cả mà chúng ta thanh tịnh rồi, nó bừng sáng rồi, cái tâm can bừng sáng rồi, thấy cái gì cũng hay hết, cái gì của Thượng Đế đều hay hết, không có cái nào dở, mà chính mình dở thôi. Để tất cả mọi người được khôn ngoan và hay, chỉ tôi dở mà tiếp bao nhiêu đó là các bạn không có lo gì hết, học hoài tới hoài, càng học càng thích thú. Chơi với người nào mình cũng thích thú, mình thấy nè, chơi với thằng bạn tôi đang đọc cuốn sách của nó, không nhiều thì ít, nó có cái tiểu sử của nó, và để tôi thấy rõ cái tiền kiếp của nó là cái gì, cái đó là cái quan trọng. Người tu chơi với nó và để tôi thấy cái tiểu sử của nó, rồi tôi từ cái tiểu sử nó tôi mới thấy rõ tiền kiếp. Đó là người tu. Coi thử tôi thanh tịnh chưa? Cho nên người thấy thế gian là luôn luôn có cái tánh muốn biết tất cả tin tức của người khác, muốn biết tất cả những tài liệu của đối phương, nhưng mà chính tài liệu của nó không bao giờ đọc. Thấy không? Thì bây giờ mình tu đây, mình trở lại đọc tài liệu của mình. Quá trình mình làm gì ngày nay xuống đây, mình biết cái chuyện mình dòm đối phương, mình hiểu rồi thì biết thằng này làm gì, bây giờ nó đừng bận lộn, bận rộn ở chỗ nào, mình lần lần mình giải nó, mình chơi với nó, mình thương yêu nó, mình xây dựng nó để nó hiểu nó. Đó là nhiệm vụ giữa loài người và loài người, thực hiện tình thương và đạo đức là vậy. Chứ không phải cho cái bánh ăn là thương. Mình chịu chơi trong lúc nó khổ, mình chịu chơi trong lúc nó buồn, mình hòa tan với nó để cho tâm thức nó càng ngày càng mở, rồi nó tự thoát. Đó là thật sự mình là người đạo đức. Mình biết san sẻ cái sự buồn vui của nó, mình mới là con người có đạo đức. Chứ không phải cho bánh cho trái là đạo đức. Cho nên tôi nhắc hoài là chúng ta là phải sống trong điện và bước hẳn vào điện giới, là mới ý thức rõ mình có cái hồn đâu có ở trong cái thế giới được. Nếu mà trong cái nhân điện cơ thể này mà không có nhân điện, cái hồn không có chỗ ở. Đâu phải có cái nhân điện, có nóng có lạnh cái hồn mới ở được. Mà khi mà chúng cái hồn mà tu rồi thức giác đi ra hòa tan với vũ trụ thì ở sẵn trong cái điện giới, phải sống hẳn trong điện giới. Cho nên con người của chúng ta có hai giới, cái hồn là ở điện giới, thấy không? Cái xác cũng có điện nhưng mà nhân điện vật giới, còn cái kia là hoàn toàn phải ở điện giới. Cho nên sau này cái đầu của các bạn nó lớn, nó có nhỏ, như tôi ngồi đây tôi nói chuyện tôi không thấy cái đầu tôi nhỏ, nên lớn rộng tôi nói hoài được hoài, không có bị chán. Cho nên cái tâm, cái chân tâm Phật pháp là nó mới nằm ngay hòa tan với cả không vũ trụ. Chân tâm của Phật pháp không cần dựa cuốn sách nào nhưng mà vẫn nói được, vẫn khai thông. Nói đến đâu thì khai thông đến đó, chứ không chấp nhận. Thành ra cái này nó cần nhiều người muốn hỏi gì hỏi, kẹt kẹt bấy nhiêu hỏi, 1 triệu câu hỏi cũng giải tỏa hết, không biết. Quý cái điển là vô cùng ở chỗ đó. Không sợ người ta hỏi, họ tu họ sợ người ta hỏi lắm. Tôi tiến sĩ, ông kia ông hỏi cái chịu không nổi. Tại vì học lý chưa có hành. Còn đây mình hành Ly hỏi ăn chung gì? Thấy không? Mình hành là mình để ra lý mà. Lý đâu có để ra mình được. Thấy không? Mình để ra lý thì cứ việc cho nó hỏi, không sao. Hỏi nhiều mình học nhiều, và nó cũng mở nữa. Thầy nó không có sợ. Đi đâu 1 triệu câu hỏi thầy kể, không ăn chung. Khoảng phút đáp hết, không sao. Từ bất mãn này tới bất mãn kia, tới bất mãn nọ, mình đều giải tỏa được. Bởi vì mình ở trong thực hành, mình không có xạo, không có dựa cái lý của ông này mà đập ông kia. Tụi nó đi học cái tiến sĩ, nó học cái lý, thì nó lấy cái lý của ông này để mà đập vào ông kia. Rốt cuộc là nó bị bơ vơ. Thằng mình dụng lý người khác đi đập người khác là cái thằng đó bị bơ vơ. Như thằng say rượu ra cũng làm sư thiên hạ, cái đó là bị chậm. Ở đây không có thực hành được cả. Cho đụng để thấy, cứ việc đụng đi rồi thấy, không sao, không bao giờ bị kẹt. Tôi đưa ở bên Cali điện thoại, có chừng là mai người ta sẽ hỏi tám nhiều lắm. Không ăn chung, 1 triệu người cũng coi như không. Cứ dịch tới đi. Họ giảng rồi thì chả có ai hỏi gì hết. Thôi, gì hỏi nữa. Gì cũng nói hết rồi, hỏi gì nữa. Cái gì đâu, mình cứ cho đụng đi. Mình cứ học cái cho đụng sao. Mình biết mình là con người học hỏi tiến hóa thì mình không sợ đụng. Thấy không? Cái tuổi kia nó tự cao nó sợ đụng. Đừng có tự cao, đừng có học hỏi. Đụng 1 triệu lần rồi mình học 1 triệu lần. Không sao. Rốt cuộc họ nhìn nhận là họ chưa có thực hành. Họ mới bây giờ họ mới thấy rõ cái lý không giúp họ cái gì. Cái thực hành là sẽ giúp họ. Luận về lý không thực, không đạt gì.
Anh Quỳnh nói rằng anh Quỳnh là con của Thượng Đế, anh Quỳnh là tượng trưng cho Thượng Đế, anh Quỳnh là cái gì cũng là của Thượng Đế hết luôn á. Nhưng anh xa cách Thượng Đế bằng cách gì? Thấy ai làm đúng đúng theo ý anh xa cách, anh xa Thượng Đế rõ ràng anh không thấy. À, anh chơi cái đó, anh thấy mình rõ không? Ta cũng ngồi thiền lên đấy, ta chưa được gần Thượng Đế. Anh đó, anh này hướng về Thượng rõ, anh xa liền. Tất nhiên là anh tự anh xa lấy Thượng Đế, anh không thấy được. Còn các con đó, con hiểu sao con nhìn nhiều khi anh xin lỗi thầy. Thầy nói con nhìn người què, người Tây, người Bào, người, xin lỗi người Á Rập, nhìn Thượng Đế đó hả? Thượng Đế đó hả? Thượng Đế đó hả? Chứ nhớ con xin lỗi, con ra ngoài đường, chứ nhớ Thượng Đế. Thì bữa mà thầy quay con á, con đi ra ngoài đường, con biết đi đâu hết trơn á. Riêng cái đầu con tính đi lên, tôi gặp thầy quay con đi ra ngoài đường nhìn á. Thế ai cũng Thượng Đế, thế Thượng Đế vậy đó hả? Còn mình sao đây? Vì nhức đầu vậy nó cho hiểu không? Anh không kể cho nghe thôi. Anh thấy rồi tôi nhận thấy em xa Thượng Đế hôm nay. Anh thấy nhờ như vậy em đóng góp như vậy em học bài thấp. Anh mới biết
không, không phải thôi, cũng là nhờ.
Không, tại tôi chứng minh bây giờ em muốn nói ra thì anh mới thấy gọi là em xa cách anh em. Tại sao vậy? Họ hướng về võ thấp thật, em hướng về Thượng Đế rất cao lắm. Và tại sao đi xa họ? À, nhưng mà trong khi họ cũng chấp nhận ngồi phôi hồn, chấp nhận ngồi thở nữa, là một bước tiến cho họ rồi.
Nhưng mà sao họ bắt đầu thiền định là họ thực hiện
được? Mà trong khi em chịu lại nghe anh giảng cái gì? Anh đâu có giảng võ nữa. Anh giảng gì? Phương pháp vô vi. Anh giảng gì cho họ thức tính được, biết có hồn có biết. Anh kỳ rồi tôi giảng có hồn có biết cho họ nghe. Phải từ từ chứ.
Anh em ở dưới này á,
không chịu lợi.
Phải thực hiện mỗi tuần.
Đã.
Mỗi tuần.
Mà thầy đã dặn tôi nữa đó.
Mỗi năm tuần thầy dặn tôi nữa. Có cái cãi với nhau nên mới có cái tiếng. Mới thấy rõ là người có tu có điển vô vi nó không phải của ông nào hết, bề trên xuống. Tôi nói nó bao nhiêu
dạ, tôi nghe một thấy nghe
người này sân người kia sân thấy trẻ để cho nó lộ ra, nó lộ rồi tự nhiên ở trên xuống thì dạy một người thanh tịnh nó dạy cứu biết bao nhiêu người. Mình phải cần học những bài học như nãy giờ tôi dạy nữa đó, chứ biết được cung kinh cho mọi người phải xông pha vô để học, để khám phá nhiều tài liệu của Thượng Đế trước mắt chúng ta. cho nên mình không có sợ. Thành cái pháp này phổ biến bất cứ chỗ nào, cho nên tôi dẫn anh Mỹ là phổ biến cho võ sinh.
Dạ, đó là con ráng làm theo cái
trước khi tôi rời khỏi Bạc Xây, tôi dặn anh Mỹ cố gắng trong cái dạy nó ra đánh đạt. Từ cái dạy đó xe này dẫn nó qua đạo. Cái tuổi mình càng ngày càng lớn, một số người sẽ tiến chung đi cuộc hành hương để cứu độ chúng sinh. Ở đó chỉ Mỹ làm cái điều đó. Tụi võ sinh đứa nào muốn vô học là phải soi hồn, phải luân chuyển được. Dạy cái đó nó khôn hơn,
không biết hỏi ra nó tiếng tiếng đó. Như có cái anh người Pháp là hỏi giờ anh muốn học không, anh phải làm này trước, nói chuyện rõ thôi, sự sinh thiền của một vợ họ bảo là mình giác thiền đấy. Họ lên hỏi thiền không, mình giác thiền không
lấy thiền.
Họ chưa có nhân duyên thế này, có thấy.
Từ từ hết đi, họ chịu soi hồn, chịu pháp luân, hành điệp lô bê cái nào mua gì đó. Chắc chắn như vậy đó. Cho nên đừng có hiểu lầm với nhau là mình chết. Tôi là con người hòa đồng với tất cả từng lớp. Những cái sự dĩ biệt và phải dẹp hết. Mình mở để mình tới, mình tu để mình tiến, chứ còn tu mình đứng đó là không có tu được. Tôi không có chịu vấn đề đó.
Bữa đó thầy quay con dữ lắm, quay luôn ra ngoài, cứ ra ngoài này.
Bởi vì cái bộ không biết gì đâu. Phải truyền cho võ sinh, phải cho ấy biết nhiều chuyện. Nhiều khi nửa đêm tôi cũng chuyển điện cho nó biết
rồi. Cái này chuyện lắm,
cái nọ nhiều chuyện lắm.
Kể
bỏ thêm để chạy để dạy cái số người mà mình trách nhiệm. Đó là thượng đế, với khối đó là thượng đế, số người đó là một thượng thượng đế. Nó nhiều câu hỏi hóc búa. Mấy thằng mới tu mới là thầy. Mấy thằng mới tu mới là thầy mình. Chứ cái thằng tu rồi đâu phải thầy. Tôi nói trong băng rồi mà. Nói nhiều lần đâu phải mới nói đây. Phải nhớ cần nhiều người mới tu để mình học. Mình học cái nhẫn để mình tiến. Mình nhờ mấy người mới tu nói bậy nói bạ mà mình nhìn được, mình nhẫn được. Mình thấy cái pháp này nó hay vô cùng. Và nó dẫn tiến tâm linh. Mà ở trong cái thức hòa đồng càng ngày càng lớn rồi. Thành ra sau này mình đi giảng không biết kìa. Chứ còn vô vi bây giờ tôi lập hết các nơi mà mấy người mà tu mà còn dị biệt mà còn xa cách nữa, sau này mấy người đâu có đi voyage, có đi tourist được hả? Với sau này nó sẽ lập những cái chỗ kìa. Năm nay Mạc Xây mời Kali tới thuyết giảng. Sang năm Kali mời Mạc Xây tới giảng rồi mình tới nghe. Đã hỏi hai một câu mình giận tôi chào đi về rồi được. Tâm mờ mình đã mua cho máy bay cho mình. Sau này tôi mới sắp đặt vậy đó. Cho nên mọi người được đi thế giới trao đổi, phải không? Bây giờ nó ra cái tờ báo này, rồi sau này là vậy đó. Năm nay là Kali mà Mạc Xây làm sao cho rồi Kali nó mời thằng ở Kali, Mạc Xây nó mời thằng Kali qua đây. Rồi đến Kali nó chọn thằng nào ngon lành qua đây mình sang. Nó trao đổi vậy đó, một năm mới có một kỳ như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi chưa hoàn tất, tôi chưa có đề nghị vấn đề đó, sau này nó sẽ tự nhiên thực hiện được cái chỗ đó.
Chung một mò năm nay chịu lại thôi, chỉ định cho biết.
Phải tới hàng tuần để trao đổi, biết không? Phải có cái sự phê bình này cái này để giải tỏa cái sự tâm tối cho chính mình.
Con cũng lợi thường để mà hành hàng dở đường chứ không hành gì đâu.
Nhưng phải trao đổi.
Thì con mình còn cái châu thôi, như mấy em.
Không ăn chung gì, bây giờ mình phải cần để mình ảnh hưởng người ta. Nó ít, mình ít. Nhưng mà hồi trước mình nhớ là thầy Tám chỉ có một người thôi. Nhưng mà bây giờ thầy Tám có bao nhiêu người? Từ cái ít đi tới cái lớn rộng. Cho nên mình phải kiên nhẫn, người nào hành được cũng tới hành. Mà cần discute với nhau để cho người ta ý thức, cho người ta biết. Nói chuyện cho người ta biết, mà người ta thấy mình truyền cảm rõ ràng. Không phải ngồi thiền mới được. Nhưng mà nhiều khi gặp với nhau mình nói chuyện có cái tự nhiên cái thanh điển nó truyền cảm cho đối phương, và đối phương cảm thích thôi được cái tia sáng nó dẫn nó rồi lần lần nó tới mình độ, thấy không? Nhưng mà mình quy định một chỗ để anh em gặp mỗi tuần, mình cứ mở đó, không biết mình tu cao không tu cao, có điểm không điểm, nhưng mà rồi cái điểm nó quy tụ người nào thì người đó sẽ, người nào nhẹ thì về trên sẽ chuyển, để cho nó học và nó cho mọi người đồng hành. Cho đừng nói nó độ, nó không có quyền độ. Nó học và để cho người khác đồng học. Như tôi giờ nãy giờ tôi học và cho mọi người đồng học. Phải sự công bằng nó vậy không? Phải không? Thì cái đạo nó càng ngày càng rộng. Nó không bị kẹt. Nhưng mà những cái môn phái khác nó cái tính chất anh không vậy, tôi không cho anh vô cái đó, không được. Cái này mình chơi hết. Thằng khùng làm sao mà mình dạy cho nó hết khùng, mình mới lần thấy cái pháp nó hay. Chơi với thằng khùng hoài thấy nó hết khùng, nó mới lần thấy cái pháp mình hay. Chứ mình lựa thằng khùng mình chơi, thằng khùng mình không chơi đâu có được. Cho nên bây giờ hiện tại lịch tôi ngồi ở đây, chỉ có tiếng nói tôi ở trong cái bệnh viện mà thần kinh ở Cali ấy, 20 cuốn băng cả ngày lẫn đêm nó chạy hoài. Người nào mới tu thì chỉ có soi hồn với làm chứng minh thôi, để gì? Giả sinh cho nó học nhẫn tâm. Mà nó nhẫn chừng nào nó đi cái ngọn gió của nó. Cái ngọn gió là để học thanh tịnh. Hồi xưa đâu phải học gió với người ta. Học gió là để học thanh tịnh, định tâm. Tất cả những thiền môn về gió đều là phải thiền về tí như thế này, là để cho nó định tâm. Còn nếu nó không định tâm đánh bậy chết người ta, hay là nó sợ cái bị người ta đánh chết. Cho nên tất cả môn võ ở bên Tàu là học để cho định tâm, chứ không phải học để đánh lộn. Cho nên khi mà dạy là thề cái đó, dễ gì mà trao ngọn võ bí hiểm. Học cái định tâm chứ. Cho nên mấy ông võ cao họ đánh chỉ có chạy không, không có bao giờ mà đánh người ta. Không chỉ bỏ chạy đâu, chạy giỏi nhất vậy thôi. Quê cứu nhân mà. Học võ để cứu nhân nó cũng là một cái môn phái dạy tu mà, cũng từ trong đó mà ra. Như mấy ông đó thiền nghĩa đó, nên mình phổ biến cho Tây Phương rồi mình thấy à, cái võ đường này nó hay. Là con từ ngày con tôi đi học võ, nó càng ngày tỉnh táo à, nó không có hung hăng và nó hiền hòa. Mình phải cắt nghĩa cái võ là để làm cho con người định tâm, chứ không phải là cái võ để đánh người. Mình xây dựng sự sáng suốt của nhân loại. Cái võ mà biết sử dụng và đem cái thiền vô áp dụng và dạy cho nó tu cái nữa, là đứa nào cũng nên nhà nên cửa nên sự nghiệp sáng suốt và không bị những sự mê lầm nữa. Thấy cái võ là một cái phương tiện để dạy cho nó định tâm mà thôi. Còn nếu nó không định thì mình dạy nó múa mau và nó đi múa chậm lộn xộn hết rồi, chấm bảy chấm ba. Cái võ nó hay cho nó.
Còn có cái vấn đề khi con ngồi vậy, mỗi lần con khổ quá con cá ngồi, bây giờ con thấy sướng quá con khổ nữa. Thế thầy chỉ nhiều khi con thở này lần sướng lên trong mình khổ quá này, chưa không được,
cứ việc làm tới
chưa không được, thì cái làm khổ lạ kỳ, sướng mà khổ,
sướng mà khổ là cái hồn nó thức lần lần, yeah. Thấy nó bị giam hãm trong con tim. Có nhiều tháng giờ cái thấy kẹt ở tù luôn á, trước tay đi nhưng mà giờ sao thấy ở tù, mới trở lông lại mới dạy đời được. Mình nào nôn thì đi vậy, nhưng mà bây giờ sao phải trở lại để thức tâm, thức tâm mới dạy người ta được. Sau này phải chuyển pháp cho người ta
được,
cũng phải bị vậy. Rồi mới nó mới vững nắm vững, nó mới truyền cho người ta. Rồi trước anh em ở Vancouver cũng vậy, biết thơ về Việt Nam cho tôi, sợ tôi chết, sợ quá, không biết sợ chuyện gì. Một ngày tới tối có thấy bốn vách tường bằng sắt không, sợ quá. Nó thoát ra cái ngục tù đó, nó phải thoát ra. Nó thấy khổ rồi thấy buồn, khóc rồi đủ thứ, rồi nên mở lên qua cái quỷ môn quan. Nên tôi biết thơ cho anh biết là qua quỷ môn quan rồi, bây giờ con người anh bây giờ tỉnh rồi, không có sợ gì nữa. Ai cũng phải vậy, kẻ hủng qua gì tới cái giai đoạn thức tâm rồi người nó tỉnh lại. Cho nên cái vô vi thì không có sợ đụng chạm, cứ giật nhào tới đi đụng theo rồi về trên dài xương lên, không có sợ gì hết. Theo rồi nó mở lung tung. Thì khi tôi đi là Việt Nam đụng người lắm, nhóm này nhóm kia nhóm nọ, bây giờ bỏ chạy đi kiếm Phật Di Lạc, kiếm này kia ông nọ, khùng cha nó sợ trời ơi. Sao ông Tam dặn tự tu tự tiến mà mình đi kiếm thầy lô vụ, bây giờ mình bị nạn rồi. giờ mới biết thơ và thức tâm là nhà ai nấy ở một chỗ ai nấy tu, phải đúng. Mà lúc tôi giảng năm 1974 còn trời còn đất còn ta là còn thái bình, phải giữ cái đó mà tu. Bây giờ tôi nó bắt đầu mới giữ lại những cái gì tôi nói trước khi chưa xảy ra. Việt Nam chưa mất.
Thầy có dạy con đi đâu tìm được ông thầy, hồn là chủ thể không?
Đó, đó. Mình cứ giữ cái đó mà mình tu. À, nhưng mà bây giờ vì mình mang cái nợ đời và mình thấy cái phương pháp này có thể cứu trợ đến tâm linh mình được, mình muốn cứu trợ người khác thì mình phải bình tâm và học nhẫn để giảng cho họ, giúp được người nào hay người. Đó là cũng như mượn pháp và vay pháp và trả pháp, sự công bằng nó trở lại với mình. Nhưng mà trình độ tới là cấp tiến là có năng lực, trình độ tới là cấp tiến là có năng lực. Cho nên cái trình độ này không có phải là cái bằng cấp của thế gian cho, mà không bằng điểm mà. Còn không có trình độ ngồi nói họ không nghe, không nghe đâu. Bên trên không có giúp đỡ thì nói không ai nghe. Nên bên trên có chuyện thì dưới này nói. Cho nên cái bằng cấp mình nó có thể cho mình dùng và giúp bằng cấp mình như không. Cho nên nó không có lợi dụng được. Hay chỗ đó hay vô cùng, đồ có vô vi. Có khi mình nó làm cái bí là không có giảng nổi. Nhưng bây giờ tôi muốn thích giảng, muốn dạy người này người kia người nào mà tới nó bí nó không thông, nó làm gác cái ngực nặng nó nói không thông. Thì thấy bề trên chưa không bên đây không chứng cho mình làm, mình nghĩ đi chắc bữa sau mình nói. Nên bên đây tôi đầu hàng chưa, máy chạy không nổi. À, bữa nào chạy thì tự nhiên nó bốc 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 nó cứ ra ngoài thao thao bất tuyệt, mà chạy không nổi rồi thôi kẹt tù. Trình độ chưa tới, hay lắm, automatic à. Nên giấy phép này nó khác, lệnh của thượng đế mà thanh chỉ đâu có phải tầm thường. Khi mà cái tuổi hung hăng mà tới với mình thì có, nếu mà mình được có thượng đế ủng hộ thì có thanh chỉ tụi nó phải kinh động liền. Lúc nghiêm chỉnh thuyết pháp là nó phải kinh động khác liền, cả đông đám đông người khác liền, không khí thay đổi liền. Rồi mới thấy cái hay là mình không có xài đồ giả, xài đồ thiệt. Còn họ thanh chỉ là lấy cái giấy, lấy cái bùa, thanh chỉ của mình khác. Hay ngồi chơi vậy mà có thường đấy chứ. Con của thượng đế thì ngài đang xây dựng, mình đang tiến, phải ở trong cái dụng chi chấp nhận, không có sân si hờn giận trách móc, cái đó không được, dẹp hết, qua đồng. Bởi vì mỗi người đều chung trong một nhịp thở, anh quá tự cao anh tưởng là anh giỏi hơn tôi, nhẹ hơn tôi, anh đi đốt tôi làm sao đốt chứ? Quá hơn cái đó làm sao đâu, thì tự nhiên nó phải trở về với anh ngồi chặt với nó rút vậy. Rồi mấy sau đệ tử thì thôi thầy đi thì tụi con theo ông Tám mà được. Mấy anh tu vậy là tu cái đạo gì cũng không có thật. Khi trước khi anh bước vô anh tu, anh đi gặp ông thầy này, anh cầu khẩn được thầy nhận cho anh làm đệ tử. Ngày nay thầy nhận anh làm đệ tử mà bây giờ anh phản thầy, tội đó thiên đình không biết. Nó ông tu sai thì cũng thẳng, ông sẽ sửa. Bởi vì anh luôn luôn phải kính trọng ông thầy, làm sao bỏ ông thầy vô đường được. Tôi đâu có nhận các anh làm đệ tử vì tôi như là sống công bằng, như tôi không có muốn ai làm đệ tử tôi. Thì ngay bây giờ anh muốn làm đệ tử tôi không nhận. À, tôi muốn anh tiến với tôi. Tôi một thằng bại bản bán hàng, tôi không phải người tôi, ông mới là sư. Đi về theo ổng ra gì. Người tu mà hồi ban đầu mình cho người ta là sư, mà bây giờ mình đối với mình phản, người ta là kêu phản sư. Ông trời cho hết. Mình có một trình độ riêng biệt, nhưng mà dù trong sư mà nó tu có sai mà mình đi chân chính thì mình cũng vượt mức. Thấy không? Không nên phản thầy. Tôi khuyên mấy người sẽ trở về.
nên là sau cái ông dẹp hết. Ông hỏi chứ bây giờ sao tôi nên ở nước ngoài không? Tôi nói sao là anh ta bắt anh lên làm anh đi cà tơ à, về điên lạc à, đi hại dân. Sao đi tin dẹp hết áo vàng rồi dẹp hết bận bộ đồ trắng. Hồi đó tôi thích bận đồ trắng nhưng cũng bận đồ trắng. Tôi gì vô duyên sao đi ra Nha Trang chăm cứu cho người ta bây giờ không biết đi đâu. Bỏ không đi núi mà kỳ thật nếu bị tiếp tục ở đó là bị càng ngày tụi nó minh nó tới nắm đầu anh nghĩ là cảnh sát sau đó cứ thang nửa tháng xuống thăm trung lập chỉ nghe đơn giản mới khai là trước khi làm cảnh sát sau nhờ tụng kinh thấy cái quyền diệu của ngũ hành rồi tin thấy rõ ràng thì mỗi đêm đi học chứ quan âm tôi nói đâu không nếu mà anh đi được thì đi với tôi trong ban ngày ra đời như ban đêm ha thôi thì nó cái đó không thật thiệt không bỏ là học cái gì tha cái kiếm cũng màu xanh thì thấy màu xanh ấy. Tha màu xanh cũng làm phép để tự bảo vệ 1000+ đệ tử sau này dẹp hết tôi lầm tôi sai tôi bậy tôi bạ sau này ở tù nặng bằng cái pháp của mình là mỗi người tự tu tự tiến khi trao cái pháp cho họ này pháp này pháp của anh phải giữ của anh không giữ tôi cái phạm sanh anh cứ thắc mắc hỏi cái cách làm sao như vậy đó là thanh lập và ổn định trị bệnh cho bạn không có làm cái gì mà hại đến anh. Càng ngày con người anh giữ đúng thì anh sẽ khỏe mạnh. Thế mình không có làm vụ mà ăn hiếp người ta không có gì. Tụi nó vô gì dễ gì nó chỉ cho tôi. Bây giờ cả thế giới này, những cái hội mình ta xong nó cũng phải đóng tiền này cho nên nó cho tôi. Từ đây mình nhiều khi mình cách nghĩa giáo đức nghĩa mà còn chưa hiểu. Từ đó nó đắm tiền mà nó chịu nó học một sức nào hai sức đó cuộc đâu có tu gì đâu tụi chiên nó đâu có gì đâu tu nó giảng sức nào lấy tiền sức đấy thôi đó mình khi được tăng tuổi nó cũng ăn chơi trường nó đi giảng với anh ta một lần giảng là 500 tới xô vô nhà nói chuyện 2-3 người nghe khách thiền sao 500. Trên thờ ông Thánh, thờ Quan Âm tập tại sao tôi chỉ thờ ông kia. Gia chủ phải có tâm mới thờ được. Không có tâm thì không thờ được. Có tâm mới thờ được. Không có tâm thờ được. Thì cái tâm thì mình đứng đứng kiến đó. Phần điểm của mình tiếp thừa tiếp cái điểm ở bề trên. Điểm bề trên lúc nào cũng phải có nó. Mình đứng ở trong cái chính trọng đó thì nó được tương chiếu. Chiếu cho mình chiếu.
Trong con hồi nãy nó có thắc mắc, nó để nó hỏi thầy mà nó hỏi con thì con không biết con trả lời có đúng hay không.
Hỏi gì?
Nó nói trong lúc mà thầy ở nhà Thắng đó, thầy có mặc áo rồi thầy có thỉnh
cái đó là chuyển cái điểm của con Thắng.
Dạ, con mới cắt nghĩa, con mới cắt nghĩa là có lẽ là trong nhà Thắng bị tạ là thầy mới mời cái giờ đang quan trẻ để mà chứng kiến cho cái gì con cái kia cái giờ đang quan trẻ là chủ của tụi bị ma quỷ đó đó
chị ta
không có cách gì hết ra không biết nó giờ nó đâu rồi để nó hỏi thầy nó hỏi con trả lời gì rồi
đúng như vậy chuyển điện cho cái kiến đó
dạ rồi con có nói ở nhà con cũng có cái kiến đó nhưng mà con cũng có hành anh pháp lý trước kiến nó còn giờ và đã cũng lâu rồi 6 năm nay rồi lúc mà con mới bắt đầu con hành pháp lý đó con nghe lời Thắng rồi con cũng có mời thầy
nữa. Đó được rồi nhưng mà dạ. Mỗi khi mà con đi đâu con đứng trước cái niệm Phật năm Nam Mô Di Đà Phật 3 lần dạ. Xa 3 cái là mình đi đâu đi
là con nó có phản ánh ở trong đó thì con cũng vẫn còn ở đó ngoài nếu người nào vô thì cũng phải đem thanh điển con đem người ta lên luôn chứ không phải là chống trả người ta
đâu. Dạ. Nước
chắc nghĩa nó gì nó chính để nó hỏi thầy đây.
mất rồi.
Rước độ hả?
Dạ. Nó để nó hỏi thầy là nó có thể nó làm được trong nhà được không?
Làm được mà nó phải tu. Dạ, nó không tu nó đâu có biết cái energy, giá trị của energy mà nó giữ chứ.
Dạ, con có cách nghĩa nó như thế đó. Mà thì con nói nếu mà trong lúc mình hành tâm tí mà mình thấy cái gì mà có khó khăn cho mình hành thì mình có thể mà làm cái kiến đó như thế. Trước,
phải lấy cái ánh sáng mặt trời ở đây nó ráp cái này sai để chỗ này là tốt.
Yeah. Phải thầy đây cái này miếng kiến không con để cái gì đấy thầy?
Con để chỗ này yeah. Lấy cái ánh sáng bên ngoài.
Yeah.
Cái này để soi mặt con mặt cái dính loạn nhẹ không bị làm bếp thì không có gì hết đó. Tôi chắc thầy chuyển cho con nói vậy nó hết hỏi thầy luôn nữa đó.
Đây đi chơi nhà bạn nữa.
Yeah.
Ở đây nó có bạn. Yeah. Đấy ăn. Ở đây ăn chay anh ăn.
Đấy cũng là sự chuyển đó bạn chơi. Mà con thấy con cũng không có gì hết.
Có gì đâu. Mà nó nghe thấy hay.
Dạ.
Yeah. Con gì đọc. Đóng cửa phòng nghe chữ không rồi cái ra khỏe. Cho nên nó lập được cái làng vô vi để có những cái phật nè. Chú nào trình độ cao thấp vô có đứa vô yêu nổi nó nghe chữ không đủ khóc tức khóc cử đủ thứ hết phòng chữ không cho nó mở.
Nói như con muốn kiếm cái chỗ để con tập luyện một mình không? Con có trình độ rồi con nói chuyện. Rồi con thấy bây giờ con có
không cần con có sống chung con có cái giường ngủ là con thiền được rồi, có chỗ ngồi con thiền được rồi. Ăn thua ý chí của con, cái volonté của con thôi. Chứ đâu có phải là ăn thua cái chỗ. Cái chỗ là nơi trong này này, thiền đường ở trong này. Thì ngồi đâu tôi có ý chí để tôi thiền được. Thấy không? Có chỗ ngồi thì tôi cũng thiền được mà bây giờ con có chỗ ngủ mà con không muốn thiền được còn đi, đi kiếm cái chỗ tôi thiệt tốt là bị người ta gạt rồi.
Con thấy con nhà con
chuyện của anh ta, chuyện của anh ta thì kệ, tất cả là thầy của mình, căn nhà tất cả là thầy của mình.
Má ta của con chữ con hòa
ở chữ thầy mà thầy những chữ gì chữ học trò là phải học. Chữ nhưng mà mình tới tháng mình cũng có lãnh lương được, chưa có khùng. Nha, tới tháng mà ông chủ phát lương mà không biết lấy tiền nên lúc đó không có. Bây giờ cũng biết xếp cất đàng hoàng. Chữ gì chữ? Rồi trước là bà tám chữ, ông tám nhiều lắm. Tại sao đi tu? Tu làm cái gì? Ở đó hồi trước bà tám cũng chữ tại sao đi tu, thằng này khùng rồi. Tu mày phải đi vô chùa cạo trọc đầu chứ sao mày ở nhà mày ngồi hoài vậy? Chửi chứ. Nhưng mà y không biết mình biết là được rồi. Mình làm việc cho mình đâu phải làm việc cho y mà phải làm. Lần y hiểu.
Má trước mặt thầy con nói như nhà. Má của con nói con thương thầy anh Mỹ hơn ông già của con. Con hiểu rồi, con thấy anh Mỹ cứu độ con nhiều, lại nhiều thế ông già của con chưa già, má nói chứ đừng nói
vậy đó, ông chưa có tỉnh, ông cũng còn trong cảnh mê, nhưng mà con phải thực hiện cái hiếu đối với cha mẹ, con tu nhiều chừng nào con phải thương ba má chừng đấy thì được độ ba má tu, còn tu mà con ghét ba má là không được à, con phải thương, có ba má mới có con, không có ba má làm sao con ngồi ngày nay con ngồi con được nghe đạo. Thì con phải thương ba má nhiều để con đưa cái energy cho ba má. Cái này nó có pha cái gì? Cái mấy sướng ấy. Vậy nó mới sướng.
Thầy
Thanh mình đã được hồng ân rồi, một luồng điện bao xung quanh có một điểm máu, đó là hồng ân của Thượng Đế. Thấy không? Hồng ân là khác, đại hồng là linh, tức ta thì linh quang, tiểu linh quang, đại linh quang chiếc ra thành tiểu linh quang. Thì bây giờ con nói chuyện lên đây là cái miệng con nói là cái tưởng, cái tượng, nhưng mà trong cái linh quang của con là trong cái sự thanh tịnh, ý chí của con là trong sự thanh tịnh, hiểu chưa? Giọt máu đào như thầy cách nghĩa đó là hồng ân đó, cái luồng điển. Bây giờ cái thể xác của con có cào đâu chảy máu đó, phải giọt máu đào không? Hồi nhỏ trong bụng mẹ có chút xíu thôi mà, rồi bây giờ lớn ra vậy đó, con giọt như đó thôi. Chiếc ra đó là thuộc kia, giọt máu đào đó là hồng ân trần trượt cái thế gian này nè. Nếu mà không có cái đó là không có sự phước đức tại thế, đó là về đời thôi. Còn về đạo là điểm linh quang sáng suốt vô cùng. Tại sao không trượt với điểm linh quang từ đại hồng cha thức ra? Chủ ở trong cái hồng ăn là cái giọt máu đào tại thế này nè. Giọt máu đào là trượt cái gì? Mình khi mà con thoát ra khỏi bản thể là thanh thai. Thanh thai thì bỏ trượt con mới đi lên trên được chứ, xuất hồn được chứ. Thấy không? Trở về với cái điểm đó thấy sáng suốt. Ở trong cha có thanh gạch trượt, ngài mới phân ra trong cái vũ trụ này là trong của ngài. Mà có trượt có thanh đối chiếu nó mới có sự tiến hóa, có tối có sáng nó mới có tiến hóa. Con người từ trong tối khao khát cái sáng mới đi tìm cái ánh sáng, con người từ trượt mà đi tìm cái thanh mới khao khát cái thanh, đòi hỏi sự công bằng, mừng tiến hóa đó. Đó bởi vì con chưa có trình độ thanh nhẹ, cái trình độ thanh nhẹ con nghe băng thì con mới hiểu, thì con ráng con thiền một thời gian nữa con mới thức được. Con thức từ từ trong mấy cái băng mới thầy cái nghĩa hết rồi. Bây giờ hỏi lại là biết chuyện lần lên đó, rồi tu trên thanh tịnh rồi lần lần đó, nó chưa có trình độ. Con mới tu được bao nhiêu năm, cái này là cách nghĩa về cái siêu thượng thừa, con làm sao đủ thức hiểu được, thấy không? Con phải chịu thiền một thời gian rồi nó thanh tịnh mới hiểu được, hiểu không? Rồi mình phải nằm hẳn ở trong cái tình trạng đó mới biết cái giá trị của cái lời giảng. Chữ con là chữ sự ngu muội của con. Chữ là nghĩa là trách mình hơn là trách người khác. Cái chuyện mà mình muốn trách người ta mình không nên trách, nhưng mà mình phải trách mình trước. Tất cả mọi người đều tốt ở trong xây dựng cho mình tiến hóa, chứ không có người nào xấu ở xung quanh mình hết, chỉ có mình xấu thôi. Xấu là mình ngu, mà nếu mình dịp được cái ngu là mình để cứu độ tất cả những cái gì mà hồi trước đối xử xấu với mình. Thấy chưa? Thì khi mà con thành đạo là con phải cứu tất cả. Thấy chưa? Con chưa thành đạo thì con còn trách người này người kia người nọ, mà con thành đạo con mới cứu tất cả. Thấy chưa? Cho nên bây giờ con đang tu trong cái chu trình trở lại quân bình căn bản của tâm linh của con. Lúc đó con mới biết rằng tình thương của Thượng Đế là vô cùng, thì con mới thực hiện tình thương với mọi người. Lúc đó con mới thấy pháp, hiểu chưa? Thì cái trái mà người ta nói ra, trong cái trái nó có cái phải, mà nếu họ chịu bàn luận mà nhờ sự nghiên cứu của mình thì phân tích cho họ nghe, còn không không thì thôi. Cái trái nó có cái phải, bởi vì nó đụng phải rồi nó mới chịu sửa, con hiểu chưa? Cái con người nói bậy rồi nó mới đụng, nó mới sửa tâm, thấy không? Mà nhờ cái nói bậy nó mới thức tâm, con hiểu chưa? Cho nên nhiều khi con thấy trái, nhưng mà cái trái người ta là cái phải, vì trình độ người ta tới đó người ta mới sẽ qua cái trường đó, người ta mới đổi. Con hiểu chưa? Con chặn lại là con có lỗi rồi. Thế kệ người ta, vì người ta không thích, người ta không yêu cầu mình, con dẫn với họ thì mình không được xen miệng vô nói chuyện người ta. Thấy không? Thấy người ta đi tới đó nhưng mà người ta sẽ tiến. Con hiểu chưa? Còn mình đi mình nói ồ cái đó làm bậy là không được, biết sao không phải.